thứ sáu tuần thứ ba phục sinh. Bài chức sách công vụ tông đồ. Ông Saulo vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damas, để nếu thấy người nào theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường gần đến Damas, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: "Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta?" Ông nói: "Thưa ngài, ngài là ai?" Người đáp: "Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì." Những người cùng đi với ông dừng lại sững sờ. Họ nghe có tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Ông Saulo từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damas. Suốt 3 ngày ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn chẳng uống. Bấy giờ ở Damas có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: "Khanania, ông thưa, dạ lạy Chúa, con đây." Chúa bảo ông: "Đứng lên, đi tới một phố gọi là phố thẳng, đến nhà Juda tìm một người tên là Sao Lê quê ở Tác Sô. Ông ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khalania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được." Ông Khanania thưa: "Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người này, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta." Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Saulo và nói: "Anh Saul, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giêsu, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần." Lập tức có những cái gì như vải bong ra khỏi mắt ông Saulo và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng người là con Thiên Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Capernaum. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Thiên Chúa có thể làm chuyện không thể đối với con người. Con người thường lấy những gì mình suy nghĩ để áp dụng cho Thiên Chúa. Họ quan niệm Thiên Chúa cũng giống như họ. Nếu họ không thể làm được, Thiên Chúa cũng không thể làm được. Họ quên đi một điều là Thiên Chúa khác và vượt xa con người. Ngài làm được mọi sự và chẳng có điều gì là không thể đối với Ngài. Tiên tri Isaiah nhắc nhở cho con người phải luôn nhớ điều này. Nhờ trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Isaiah chương 55 câu 9. Các bài đọc hôm nay mở mắt cho chúng ta thấy những kỳ công Chúa thực hiện. Trong bài đọc 1, Chúa biến đổi ông Saul từ một người Pharisee dữ dằn và khốc liệt truy tố các tín hữu, trở thành một người hăng say rao giảng tin mừng và sẵn sàng chịu chết để làm chứng cho Ngài. Một điều không thể xảy ra với sức con người. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tuyên bố tất cả những ai ăn thịt và uống máu Ngài sẽ được sống muôn đời. Người Do Thái ngạc nhiên thắc mắc, làm sao ông ấy có thể lấy thịt cho chúng ta ăn được? Bài đọc 1. Thiên Chúa tạo cơ hội cho Saul ăn năn trở lại. Thứ nhất, xung đột ý kiến giữa Thiên Chúa và Saul. Ý của ông Saul, ông đi Damascus với mục đích là để đi bắt các tín hữu theo đạo mới về để trị tội. Như sách Công vụ tông đồ tường trình, ông Saul vẫn còn hầm hầm đe dọa giết các môn đệ của Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Damascus, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Ý của Thiên Chúa, Ngài không ghét Saul đến nỗi phải tiêu diệt ông như thói quen của con người thường làm, nhưng Ngài muốn dùng lòng nhiệt thành của ông để ông rao giảng tin mừng của Ngài cho dân ngoại. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Damascus, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông, Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói, thưa Ngài, Ngài là ai? Người đáp, ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại sững sờ. Họ nghe có tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Ông Saul từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Damascus. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Biến cố đặc biệt này được lặp lại ít là 3 lần trong sách Công vụ tông đồ, vì là một biến cố quan trọng, không những cho bản thân của Saul, mà còn cho tất cả mọi người. Thứ hai, không ai có thể cưỡng lại ý muốn của Thiên Chúa. Làm sao một người bắt đạo như thế có thể ăn năn trở lại? Bây giờ ở Damascus có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông, Khanania, ông thưa, dạ lạy Chúa con đây. Chúa bảo ông, đứng lên, đi tới phố gọi là phố thẳng, đến nhà Juda tìm một người tên là Saul quê ở Tarsus. Người ấy đang cầu nguyện. Ông Khanania thưa, lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Kế hoạch của Thiên Chúa cho Saul. Nhưng Chúa phán với Khanania, cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Khanania liền ra đi. Ông vào nhà, đặt tay trên ông Saul và nói, anh Saul, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Và lập tức có những cái gì như vải bông ra khỏi mắt ông Saul, và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng Người là con Thiên Chúa. Saul đi Damascus với mục đích là để bắt các tín hữu. Khi ông trở lại Jerusalem là để rao giảng tin mừng và làm chứng cho đấng ông đã không nương tay bắt bớ. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy chẳng có chuyện gì là không thể đối với Thiên Chúa cả. Phúc âm: Chúa Giêsu có thể nuôi dưỡng con người bằng mình Ngài. Thứ nhất, chuyện không thể đối với con người. Người Do Thái có thể hiểu bánh từ trời xuống vì cha ông họ đã từng ăn manna trong sa mạc. Nhưng khi Chúa Giêsu đồng hóa bánh từ trời xuống với thịt của Ngài, sạc, họ liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Chúa Giêsu cắt nghĩa chi tiết hơn: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Không những chỉ dùng hai danh từ thịt, sạc và máu hai mà, Ngài dùng hai động từ nhai, chogein và uống, piein, như khi con người ăn và uống lương thực phần xác. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu muốn nói tới nghĩa đen, chứ không còn là nghĩa biểu tượng nữa. Con người qua mọi thời vẫn chối bỏ sự hiện diện sống động và đích thực của Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể. Có người cho bánh đây là lời Chúa, có người cho là sự hiện diện chỉ có tính cách thiêng liêng, đơn giản vì họ cho việc nuôi dưỡng bằng thịt và máu Chúa là điều không thể. Thứ hai, phải ăn mình Chúa mới có thể sống muôn đời. Chúa Giêsu tiếp tục nhấn mạnh tới sự cần thiết của bí tích thánh thể. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Sự sống Chúa Giêsu muốn đề cập tới ở đây không chỉ là sự sống thể lý, su kể, nhưng là sự sống thần linh và sự sống muôn đời, Zoe. Điều khác biệt giữa hai lương thực phần xác chỉ có thể đem lại sự sống thể lý, nhưng mình và máu Chúa sẽ mang lại cho con người sự sống thần linh, và họ sẽ được sống muôn đời. Áp dụng trong cuộc sống: Chúng ta đừng bao giờ giới hạn Thiên Chúa vào sự hạn hẹp của con người. Khi nào chưa hiểu những điều Thiên Chúa làm, chúng ta hãy lấy đức tin bù lại. Chúng ta phải luôn tin tưởng Thiên Chúa có thể làm mọi sự. Hãy mong mắn thi hành những gì Ngài truyền, nhất là năng lãnh nhận bí tích thánh thể. Những ai chống lại Thiên Chúa cũng giống như người đưa chân đạp mũi nhọn. Chân sẽ rách nát chảy máu, mà mũi nhọn chẳng hề hấn gì. Amen.